Chương 637, ta chính là hỏi ngươi chút chuyện. Mục tiêu đầu tiên mà Tôn Ngộ Không nhắm đến chính là sư phụ tiện nghi của mình, Cổ trưởng lão. Lý do chọn người này cũng rất đơn giản. Các trưởng lão khác của Đại Tôn Phật giáo ít khi đi lại. Chỉ có Cổ trưởng lão là thường xuyên xuất hiện trước mắt Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không luôn che giấu thân phận, nhưng cũng không cần thiết phải hoàn toàn dựa theo tu vi của Tôn Tệ Thiên để hành động. Như vậy sẽ quá lộ liễu. Vào đêm hôm sau, Tôn Ngộ Không một mình đến phòng của Cổ trưởng lão, nói rằng mình có chuyện quan trọng muốn hỏi. Cổ trưởng lão cũng rất phối hợp, lập tức cho lui tất cả mọi người, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không và hắn trong phòng. Sau khi mọi người lui ra, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, buông tay lên, một pháp trận ngũ sắc quang mang bao phủ toàn bộ căn phòng. Sắc mặt Cổ trưởng lão lập tức thay đổi. Tuy tu vi của hắn không mạnh bằng Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có ý định che giấu tu vi của mình nữa. Sau khi pháp trận xuất hiện, Cổ trưởng lão kinh ngạc phát hiện ra pháp trận này phức tạp đến mức hoàn toàn vượt quá hiểu biết của mình. Khi hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hắn càng kinh hãi khi phát hiện tu vi của đồ đệ tiện nhi Tôn Tệ Thiên là một đạo văn, ngang bằng với cấp bậc giáo chủ. Cổ trưởng lão tuy yêu tài nhưng không ngốc. Khi phát hiện tu vi tệ của Tôn Tệ Thiên vượt xa mình, hắn lập tức hiểu rằng đồ đệ này của mình có ý đồ khác. Nhìn thấy sắc mặt Cổ trưởng lão thay đổi, Tôn Ngộ Không không hề nao núng. Nghĩ đến việc Đại Tôn Phật giáo lấy thân thể nuôi trùng, hắn không hề cảm thấy thương xót. Hắc hắc, ta là Tôn Tệ Thiên, về phần mục đích của ta đã nói rồi, ta đến đây để thỉnh giáo ngài. Tuy rằng Tôn Ngộ Không nói rất khẩn thiết, nhưng Cổ trưởng lão không tin. Ngay khi Tôn Ngộ Không dứt lời, Cổ trưởng lão bỗng nhiên quát to một tiếng, toàn lực bộc phát công kích về phía vách tường bên cạnh. Trước đó hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không sử dụng pháp trận phong tỏa căn phòng và nhận ra tu vi của Tôn Ngộ Không cao hơn hắn, nhìn hắn không cam tâm, nhất định phải thử một lần. Tôn Ngộ Không không hề lo lắng, tuy rằng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng một văn đạo văn, nhưng đây là pháp trận giam cầm được diễn hóa từ phong thiên ấn, hóa đạo đỉnh phong sao có thể phá vỡ. Sau một đòn tấn công, Cổ trưởng lão chán nản ngồi xuống, hắn đã dồn hết sức lực, nhưng không thể làm tổn hại gì. Hơn nữa, qua đòn tấn công này, Cổ trưởng lão đã khẳng định rằng mình không thể phá vỡ pháp trận này, không gian nơi đây cũng đã bị giam cầm hoàn toàn. Cho dù hắn tự bạo tại đây, chỉ sợ bên ngoài cũng không ai biết, nhận ra rằng mình tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Cổ trưởng lão ngược lại trở nên tỉnh táo, với tu vi của Tôn Tệ Thiên, hắn hoàn toàn có thể giết mình. Nhưng hắn lại không làm vậy, mà giam giữ mình trong pháp trận. Có lẽ Tôn Tệ Thiên này thực sự không muốn giết mình, có lẽ hắn sẽ tra hỏi một số chuyện, rồi sau đó mới giết mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần còn một tia hy vọng sống, hắn sẽ không bao giờ buông tha. Nghĩ thông suốt điều này, Cổ trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không và hỏi, ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi, chỉ cần lưu cho ta một con đường sống, lão nạp này tự nhiên là trí vô bất môn ngô bất tẩn. Tôn Ngộ Không ngược lại có chút ngoại ý muốn khi Cổ trưởng lão phối hợp. Hắn nghi hoặc hỏi, dễ dàng như vậy tính toán cái gì đều nói cho ta biết, chẳng lẽ không phải là cái gì chết cũng không nói sao? Cổ trưởng lão liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ buồn cười và nói, ta nếu là chết, bảo thủ nhiều bí mật hơn nữa có ích lợi gì? Bí mật chính là lợi thế muốn cho mình sống sót, chỉ có chính mình sống sót, hết thảy mới có ý nghĩa. Tôn Ngộ Không không bình luận gì về lời nói của Cổ trưởng lão, tuy nhiên, thái độ này của Cổ trưởng lão lại rất có lợi cho Tôn Ngộ Không. Nếu gặp phải một kẻ chết không mở miệng, Tôn Ngộ Không thực sự không có cách nào tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ và hỏi, ta đến Đại Tôn Phật giáo là để điều tra một số chuyện và tìm kiếm một số câu trả lời. Chỉ cần ngươi thực sự là tri vô bất ngôn, vậy ta cũng sẽ không thực sự tổn thương tính mạng của ngươi. Được rồi, nói nhảm chúng ta không nói nhiều lời nữa. Vấn đề thứ nhất của ta, những dược nhân kia hạt giống, các ngươi rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Ta cũng biết chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngày này rốt cuộc đã tới, ngươi yên tâm. Vấn đề của ngươi, ta đều sẽ thành thật trả lời. Hạt giống dược nhân tìm được từ các nơi, kỳ thật tất cả đều dùng để bồi dưỡng trường sinh xiên xích. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ quả nhiên như thế, ở chỗ này, loại xiên xích này gọi là xiên xích vĩnh sinh, thật đúng là chuẩn xác. Cổ trưởng lão nghĩ nghĩ rồi nói, vĩnh sinh xiên xích, kỳ thật là một loại côn trùng khổng lồ ấu trùng, loại côn trùng này tự nhiên thành thục, ít nhất cần mấy chục vạn năm. Hơn nữa sau khi lớn lên thể tích cơ hồ cùng nửa cái thế giới lớn như vậy, bất quá ấu trùng của bọn họ, lúc mới sinh ra cũng rất nhỏ, giống như là một con rắn nhỏ. Thông qua dược nhân hạt giống huyết nhục bồi dưỡng ấu trùng, sẽ ở trong vòng một năm liền thành thục, Bất quá phương pháp này thúc đẩy thành thuộc thể, đã cùng bộ dáng ban đầu hoàn toàn bất động, biến thành giống như là một cây xích sắt bộ dáng, chiều dài không đồng nhất, ngắn nhất 2 mét, ngắn nhất 2 mét, dài nhất mười mấy mét. Tất cả trường sinh bị xiềng xích, thành thuộc thể cắn người, đều sẽ cùng loại này trường sinh xiềng xích hòa làm một thể, đạt được một loại thập phần cường đại khôi phục năng lực, gần như bất tử thân. Trường sinh xiềng xích càng dài, phục hồi năng lực cũng lại càng mạnh. Lời nói của cổ trưởng lão cơ bản trùng khớp với suy đoán trước đây của Tôn Ngộ Không, nhưng chi tiết hơn, qua lời của cổ trưởng lão, Tôn Ngộ Không cũng biết được rằng xiềng xích được bồi dưỡng bằng dược nhân hạt giống không có khả năng bất tử thân khủng bố như xiềng xích của Minh Thần Quân, mà chỉ có hiệu quả khôi phục mạnh mẽ. Bất tử thân và năng lực khôi phục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xiềng xích của Minh Thần Quân gần như có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh trong nháy mắt mà không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Tuy nhiên, năng lực khôi phục thì không giống vậy, khôi phục luôn cần một thời gian. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy xiềng xích của Minh Thần Quân và Vĩnh Sinh xiềng xích ở đây có chung nguồn gốc, bản chất đều giống nhau, đều là ấu trùng của loại côn trùng kia. Điểm khác biệt duy nhất là phương pháp bồi dưỡng khác nhau. Xiềng xích do Minh Thần Quân bồi dưỡng cho phép họ hoàn toàn phù hợp với việc sử dụng kỹ thuật tổng hợp. Xiềng xích do người trừng phạt bồi dưỡng là mạnh nhất, có thể mang lại cho người đeo bất tử thân và định kỳ hấp thu linh lực từ hoi truyền vào mẫu thể. Còn xiềng xích do Đại Tôn Phật Giáo bồi dưỡng chỉ có khả năng khôi phục. Hiện tại Đại Tôn Phật Giáo có tổng cộng bao nhiêu loại xiềng xích này? Và ai là người đeo? Tôn Ngộ Không hỏi. Cổ trưởng lão giải thích, loại ấu trùng này được tìm thấy trong huyễn trùng cảnh. Cứ 30 năm, huyễn trùng cảnh sẽ mở ra một lần. Và mỗi thế giới trung cấp sẽ có 3 suất tham gia. Loại côn trùng duy nhất trong huyễn trùng cảnh được gọi là trường sinh xiềng xích. Và ấu trùng của nó chính là vĩnh sinh xiềng xích. Lúc này, Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Theo lời của cổ trưởng lão, loại xiềng xích này không chỉ có ở Phật Liên Tịnh Độ giới mà còn tồn tại ở hầu hết các thế giới trung cấp trong vũ trụ. Tuy nhiên, nếu đây là sự kiện toàn vũ trụ, tại sao các thế giới cao cấp hoặc thần quốc lại không biết? Trước đây ở Tuần Thiên giới, khi giác loạn của sáng thế thần quốc có được vài chiếc xiềng xích này, vẻ mặt của hắn rất bất ngờ. Những người khác cũng đều nói đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ nhiều người như vậy cùng nhau nói dối? Không thể nào, trong tình huống lúc đó, những người đó không cần phải nói dối. Vậy có phải cổ trưởng lão đang nói dối? Sắc mặt Tôn Ngộ Không lập tức lạnh xuống. Đồng thời một sát khí vô cùng mãnh liệt tập trung vào cổ trưởng lão, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể quý trọng. Cổ trưởng lão lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể run rẩy, lặp lại lời vừa nói. Nhưng lần này nói lắp bắp, Tôn Ngộ Không nghe cổ trưởng lão nói xong, có chút chán nản thu hồi tất cả sát ý. Xem ra cổ trưởng lão này cũng không nói dối, chính mình vừa rồi dùng sát ý thực chất hóa xâm nhập vào trong thần thức của cổ trưởng lão. Ở trước mặt cái loại sợ hãi tử vong cực lớn này là biện pháp tốt để tra xét lời nói dối nào, đều là trong đại não chân thật nhất. Cho nên Tôn Ngộ Không biết lời của cổ trưởng lão là thật. Cái này thật sự kỳ quái, có một chỗ gọi là huyễn trùng cảnh, trong này chỉ có một loại gọi là bất tử hồn côn trùng. Ấu trùng của loại côn trùng này bị người thu được, sau đó chế tác thành một loại xiềng xích, hơn nữa có thể thu được loại ấu trùng này. Từ hồ chỉ có trung cấp thế giới